Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thiên đàng tại thế đó do con người thôi. Mà con người không chịu làm thì chừng nào mới được. Không chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu mà cứ bao bao ôm cái tánh hư tật xấu làm sao được. Hạnh hy sinh không có, gia can làm sao ổn. Tại sao gia đình tôi lộn xộn lại tánh nóng của tôi, bây giờ tôi bỏ đi, tôi hy sinh cái đó đi. Thì tự nhiên gia can tôi nó vui à. Tôi trước tôi lưu manh mà tôi bây giờ trở nên một thiện nhân là cả làng vui, cả xứ vui. Tôi trước tôi ăn cướp mà tôi bỏ dao, tôi không có làm ăn cướp nữa, tôi đi tu thì nghĩa là cả nhân loại vui. Đang làm cái gì đây? Chúng ta cũng lưu manh đủ thứ hết rồi, vì ta bỏ để cho cửa quyền sắp tổ vui. Người chết trước mong con cái được tu và hiểu tu. Mà ngày hôm nay chúng ta tiểu tu là cửu quyền thất tổ, chúng ta vui mừng biết là bao nhiêu. Thử nghĩ chúng ta chết rồi, chúng ta nhìn lại con cái mà nó ăn rồi nó đi chơi buồn biết là bao nhiêu. Mình biết nó mấy chục năm nữa nó phải chết, nhưng mà nó không chịu tu, nó không chịu lập phần hồn của nó không chịu lo cho tâm trạng của nó, cũng như là gia can của nó bỏ phế rác đến không, mình buồn không? Nó chịu tu rồi nó lập lại trật tự cho chính nó, sạch sẽ cho chính nó, cởi mở cho chính nó, mình vui. Con tôi có căn nhà đẹp. Chúng ta có thể xác là có căn nhà mà không chịu lo thì cái căn nhà nó tối tăm rồi, dòm vô nó tịch mịch buồn vậy, không có phát triển. Người đạo dòm vô thấy buồn, cha mẹ còn buồn hơn nữa. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng tu để cho cha mẹ vui. Những người quá vãng thấy rằng trước kia tôi còn sống, tôi thấy thằng này chắc suốt một kiếp này nó không có bao giờ phát triển, và nó sẽ hư thêm, nó sẽ bị đọa địa ngục. Nhưng mà ngày nay nó khỏi đọa địa ngục mình biết là bao nhiêu. Cho nên cái tu không có hại, chỉ có lợi cho hành giả mà thôi. Nhưng mà nhiều người còn đóng loạn, chê tu và chửi người tu là ngu. Nhưng mà ngược lại không hiểu rằng chúng ta chửi người là chính mình chửi mình. Không hiểu cái câu đó. Nhưng một ngày nào thanh tịnh rồi mới ăn năn sám hối, rồi trời Phật cũng giúp. Cho nên không lầm được tâm, không lập lại trật tự cho chính mình. Bây giờ có nghe cái đạo nào, rốt cuộc mình cũng là một người động thôi. Cái nhân đạo chưa có hòa, thiên đạo không có chính. Thì chúng ta tu cái pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp này là đời đạo sống, để trở về với chính mình, làm cho gia can mình ổn định. Tự nhiên hậu mới biết trời Phật. Lúc đó chúng ta mới quỳ bái trời Phật và đi thẳng lên về văn hồn. Cho nên đời đạo sống tu là vậy. Ta về đây vui, được chiêm ngưỡng phần hồn và thấy giá trị của chính mình, và chính chúng ta có khả năng xây dựng đời đạo, chứ không phải đợi ai xây dựng. Học rất nhiều, bài vở tràn đầy. Bây giờ cấm khẩu đi để đọc lại những cuốn sách chúng ta đã viết trong tâm. Làm sao đọc cuốn đó được? Hành động chúng ta đã ghi chép rồi. Từ nhỏ đến lớn làm gì mà bây giờ quên hết rồi. Bây giờ thực hành đi, thanh tịnh rồi mới thấy hết, thấy trở lòng lại. Từ lúc mấy tuổi làm gì có hết. Mà nếu cứ nói chọc chọc chẹt chẹt là đóng cửa, là không có coi sách. Sách mình viết mà chưa bao giờ đọc lại. Các bạn đã viết nhiều sách, không có chỗ chưa. Cái quá khứ các bạn biết bao nhiêu sách vở rồi, hành động các bạn là sách vở, không có chỗ chưa. Mà bây giờ chỉ có thanh tịnh thì đọc một lúc, mà đọc được cái quá khứ ta rồi ta mới quyết định cho tương lai. Cái đó mới thấy rằng cái cảnh luân hồi. Khi mà thấy được cái quá khứ rồi thì chúng ta quyết định cho tương lai, không có chuyện luân hồi nữa. Thì mới thấy cả khả năng của con người là thế nào. Cho nên Thượng Đế Giang Lâm mới nhìn nhận con là điểm linh quan của con, nó mạnh, nó vô cùng, mà chưa biết sử dụng. Từ ngày Thượng Đế Giang Lâm xuống thế gian, sách vở đập sơ vậy rồi cắt thôi, chứ không chịu nghiên cứu sâu xuống. Chính Ngài đang nói chuyện với ta đây, và chính ta là người đại diện Ngài đây, mà chưa chịu đọc, mà chưa chịu sử dụng cái quyền năng đó. Cho nên cứ tạo kẹt sân si buồn tủi, không có lối thoát. Bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta mọi người lên lối thoát rồi, có lối thoát rồi, thấy Thượng Đế là ta, Ngài mới nhìn nhận các con của ta, kêu bằng cha, thì cha con một thứ chứ gì. Bây giờ Thượng Đế này còn ngu quá thì đáng trách, tự mình trách và tự mình sửa, tự mình xây dựng. Mở cửa cho nó rộng ra, mắt mũi tai miệng bốn cánh cửa này phải mở rộng ra và hướng thượng để thấy rõ mọi cơ năng của cả càn khôn vũ trụ, chứ không dụng sự ích kỷ eo hẹp nữa, cô động trong cái tình dục u ơ và nóng tánh không có thà được. Bỏ nó đi, dẹp nó đi, để tiến trong cái sự nhàn hạ mới là người tu, chứ không phải ngồi đóng nó tu. Chúng ta phải cảm thức mọi sự việc. Cái lá cũng đang nói chuyện với chúng ta, cái hoa cũng đang nói chuyện với chúng ta, cái cây cũng đang nói chuyện với chúng ta, nào có nghe được đâu. Bị động, bị không mở, khinh thường nó là vật vô tri, nhưng mà nó cũng giữ định luật qua qua sanh sanh như ta, đời đời kiếp kiếp. Mấy chục năm giang lâm xuống thế gian đâu có nghe cái cây thông diệt giống đâu. Còn cây thông hoài, thấy không? Cái cây gì, cái bông gì còn hoài, mấy chục năm thấy còn hoài, con ruồi con muỗi còn hoài. Thấy sợ không? Thấy sợ cộng đồng vạn linh của càn khôn vũ trụ là một, thấy rõ chưa? Rồi chúng ta đâm ra kỳ thị độ vật vô tri, muốn giết giết, muốn hại hại. Để bảo vệ cái gì? Để bảo vệ ngu xuẩn, thiếu hòa đồng của chính mình. Cho nên càng ngày càng ngu, không hiểu đạo là ở chỗ đó. Còn tu rồi càng ngày càng thương. Thấy một hộp cát mà chúng ta đang đạp đây đó, chúng ta cũng thấy huynh đệ của chúng ta thương. Buổi ăn chúng ta niệm Phật mới thấy thương. Thấy vạn linh đang bị tội nặng mới thụ trảm ba đao, bị chém giết mà trả thù qua cái miệng của tiểu thiên địa này. Tại sao phải quy định trả thù bằng cái miệng này, bằng hàm răng này, nhai nghiền ngẫm này kia nọ đủ chuyện hết, nghiền cho nát rồi mới nuốt. Mà nó phải qua cái cơ thể này nó mới có cơ hội tiến hóa. Sau cái động loạn, sau cái đau đớn nó phải được thưởng thăng hoa qua cái tiểu thiên địa này. Rồi cái tiểu thiên địa này hướng thượng tu học thì nó được thưởng cao. Mà cái tiểu thiên địa này hướng hạ chém giết thì nó phải luân hồi nhiều kiếp. Nên đã quy định luật như vậy. Luật trời, tất cả chúng ta đang sống trong luật trời. Luật đời có bao nhiêu? Luật đời vận động có thể sửa được, chứ luật trời vận động sửa không được. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta đã sống với luật trời, thì càng nghĩ tới ông trời chừng nào thì hiểu luật chừng nấy. Hiểu luật thì không có phạm luật, mà khi không phạm luật rồi mới được nhàn hạ sung sướng. Chứ mà tiên tại trần không có bị chết, lúc nào cũng vui. Thấy ai cũng có nghiệp, thằng thì gỡ cách này, thằng thì gỡ cách kia, thằng gạt nó, gạt rồi tự gạt, cứ gạt rồi tự láo nó, láo nó, nói láo rồi gạt nó, càng ngày càng gạt nó. Nó ở trong cái thế kẹt. Nhưng mà chừng nào nó mới hết? Khi mà kẹt tới vô cùng rồi, nó mới sử dụng khả năng của nó. Khi nó sử dụng khả năng của nó chỉ đi lên không, chứ không được đi xuống. Hết đường đi rồi, ở dưới hết đường đi rồi. Nó láo quá rồi, nó kẹt hết rồi, chỉ có đi lên. Cái người thế gian lường gạt lấy nó rất nhiều. Ai cũng vậy, tự lường gạt, xảo trá lấy mình không à. Mà không hay, đưa vô thế kẹt rồi, chỉ có con đường tu, hướng thượng, giải thoát, mới là có cách hồi sinh, và không có bị luân hồi nữa, chỉ có tu mà thôi. Cho nên hôm nay, được tái ngộ các bạn, và có một tiếng đồng hồ đàm đạo, về đời đạo, song tu, điển vật rõ rệt, để các bạn làm hành trang, và trở về với tâm thức các bạn, để là tự tu, tự tiến.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy có muốn hỏi thầy là trong phương pháp vô vi thì con thấy có những cái con ví dụ như là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn 3 lần, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát một lần, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc. Rồi con thấy là có, tại sao không là niệm ba lần? Con có thắc mắc những con số trong vô vi thôi, hoặc là làm sao tôi nói người
cái kinh nghiệm của hành giả đã hành, cũng như bây giờ tôi nói Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, tại đây tôi nhắc tôi chút là có một ông cha trời, không phải ông cha thế gian. Khi mình đọc mình có hiểu cái nghĩa. Rồi tại sao tôi phải đặt Nam Mô A Di Đà Phật? Tôi nguyên căn của tôi là hòa đồng, chứ không phải chống ái. Tôi đặt ba lần để tinh khí thần của tôi thưởng hưởng ứng ba cái đó. Bởi vì tôi đang xây dựng tinh khí thần của tôi, mà tinh khí thần tôi không biết lối thoát rồi, tôi xây dựng cái gì? Tôi xây dựng cái cạnh tranh Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì người ta đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, cái luồng điển nó đi nhớ. Luồng điển của mình nhớ ai hết đó. đi lên tốc độ cao rồi, Quán Thế Âm dồn sự tâm tối của mình, mà mình đang làm, đang sống với lục căn lục trần ở trong cơ thể này mà mình không biết, tưởng của mình cho nên càng đọc rồi càng thâm thiết. Và Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc. Long Hoa là sự đua nở trong tâm thức, sự mong muốn của con người, nó có cái luồng điện sáng lạc đó. Giáo Chủ Di Lặc hội tụ trở lại, chứng minh đệ tử là tất cả đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu, và để chứng minh cho cuộc hành trình này tiến hóa. Cái tu tu để làm gì, mục đích gì? Nó phải có cái mục đích, mà phải có đường lối, mà có hữu ích trong cơ tạng tôi, và khai mở những sự lố bịch trong nội tâm của tôi, sự ngu muội mà tôi không thấy được. Tôi lần lần nó đi cái chỗ không được. Cho nên nhiều người vô đọc, bởi vì người ta không chưa hiểu lý, cũng như anh chưa hiểu rõ cái đường lối như vậy, thấy không có hữu ích gì cho cơ thể tôi. Nhưng mà kỳ thật có hữu ích. Hồi nãy giờ anh lên đây đứng nói chuyện, anh thấy có hữu ích, anh được biết được chuyện này chuyện nọ. Rồi anh ngồi anh thiền, rồi anh thấy mặt mày anh tươi tắn, anh rọi kiến, anh thấy đời là giả không phải thật. Anh dồn cái mặt anh tươi thiệt, nhưng mà anh nghĩ đâu một mai sau này nó già rồi thế nào, rồi nó chết như thế nào. Từ đó anh thích. Nhưng mà phải nhiều ngày nhiều giờ. Bởi vì khi chúng ta bỏ căn nhà, trước kia anh có căn nhà, anh chê căn nhà, anh bỏ anh đi. Nhà tôi xấu quá, tôi ở nhà khác. Anh chỉ ta bà nghĩ chuyện bên ngoài. Nghĩ như nghiệp duyên thế gian, cứ con vợ có tiền, có xe hơi, chuyện bên ngoài hết. Cả ngày cứ nghĩ chuyện đó thôi. Tham sân si. Rồi bây giờ anh hiểu rồi, anh chạy tới luôn vô. Mà tại sao anh chạy tới luôn vô? Anh thấy rằng người ta mắt cho anh biết rằng căn nhà của anh là tốt lắm. Có trời, có tương lai vô cùng, rất tốt đẹp. Rồi anh mới trở về với căn nhà, anh trở về căn nhà anh thì tự nhiên nó cây cỏ nó mọc đầy hết, thì anh phải chặt, anh phải đào, anh phải mở đường, anh mới quét bụi bặm, anh mới vô lại, ngồi lại cái ngôi vị của anh. Lúc đó anh mới thấy chân đi, cho nên phải bỏ công. Ở thế gian muốn mua chiếc xe hơi cũng phải bị người ta hành hạ. Cuộc tác tu thì những tâm thức rắc rối mà nó đặt nhiều câu hỏi với anh, là lục căn lục trần của anh. Hồi nào giờ anh thả lỏng cho nó làm chủ, mà bây giờ anh về làm chủ tự nhiên nó phải tức rồi. Nó thôi dẹp đi, nghe tầm bậy tầm bạ, cái này nói tầm bậy tầm bạ không có đừng nghe. Đó, nó phản cách ra luôn lại. Thì nó làm anh mất tất cả cơ hội trở nên cũng như xưa, để đánh chìm trong cái dương nghiệp. Rồi lúc đó mới biết là sao. Nó cũng không trễ, tuổi trẻ mà bỏ cái con đường đạo đi qua đường đời thì mau bị kẹt. Cứ vợ để con lập gia đình, gánh cả ngày cứ gánh bao nhiêu công chuyện đó, tôi tóc bạc mắt lờ. Lúc đó mới biết tôi còn nhỏ, tại tôi phản lấy tôi. Nếu tôi không phản lấy tôi đâu có bị như vậy. Sao chính mình phản mình và chính mình gặp mình ở chỗ đó. Cho nên con đường trở lại với tâm thức quân bình và trở lại với cái cảnh đời đời bất diệt không ai tin đâu, trừ những người đau khổ vì thất bại. Chọn cái con đường đó, biết tất cả đều là giả, không có sự thật. Bữa nay tôi đưa thằng bạn này chết, mai tôi đưa ông kia chết. Rốt cuộc không có ai vĩnh viễn ở thế gian. Học giỏi cái thiệt rồi, mưu kế đầy cái thiệt rồi. Rốt cuộc phải tư giả ra đi với hai mặt. Tôi hiểu được cái nguyên lý này, tôi phải tầm tôi. Tôi là cái gì đây? Trong này có cái gì? Thì cái phương pháp này cứ trực lưu thanh, anh sẽ thấy. Anh dọn nhà, quét nhà, anh mới thấy của báo trong nhà. Còn anh không chịu dọn nhà, quét nhà thì anh không thấy của bao trong nhà. Bởi vì công chuyện đó là cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học. Tự hành tự tiến chứ không người có người khác hành cho mình. Không có. Mà chúng ta là người trách nhiệm truy tầm chân lý và đào sâu trở lại với cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Thì phải dày công mới có. Chứ không có ai cho chúng ta. Thầy thật mạnh.
Dạ. Thưa thầy, cho biết con thật sự khó hiểu trong cái bản thân con như thế nào, thì thầy cho biết con ngu muội ở đâu và con ô trượt ở đâu để con sửa đổi.
Thì bây giờ, nãy giờ tôi nói bao nhiêu công chuyện đó, chắc anh cũng hiểu, và lo tu niệm sửa và chấp nhận nhịn nhục nhiều hơn nữa, thì nó tan cho quốc kia rồi. Chỉ còn tức, quốc ức, tức, không giải quyết được. Nhưng mà bây giờ chấp nhận thì nó phải phạt, kêu là nhịn nhục. Nhịn nhục nhiều chừng nào thì giải quyết được, còn hơi như không ăn.
Thưa thầy, Thượng Đế cho lại người nhiều cái phương pháp tu để tiến thân. Con chưa hiểu là, ví dụ như là những cái loại côn trùng như vậy là họ muốn tiến một cái lo bậc cao hơn thì làm như thế nào?
Có chứ, có chứ. Tại sao nó thấy ánh sáng nó lại đòi chạy tới? Có mặt trời, có mặt trăng, có thanh khí để cho nó có cơ hội tiến hóa, nó voi lên và nó sẽ tiến hóa. Mà trong cái đường tiến hóa nó phải hy sinh. Hy sinh rồi nó được tiến hóa nữa. Cũng như nó bị chúng ta ăn thì nó được tiến hóa rồi. Nó ở cái giới tình nhẹ rồi. À, con trùng này, con này ăn con kia ăn con nọ để nó tiến. Từ cơ cấu này tiến qua cái cơ cấu tự động như vậy. Mà chỉ con người là trên đó, có khối óc, biết phê bình tiên Phật, biết giá trị của tiên Phật và thực hành đến chỗ tiên Phật. Mà khác hơn con trùng. Con lăng quăng cũng có cơ hội tiến hóa. Nó thành con mũi, bạn thấy nó ác ý không? Nó chỉ có chút xíu nó bay đi mà nó cũng phải hút máu người ta. Thà là nó chết, nó cũng hút máu. Cho nên một cuộc trả thù liên tục trong cả càn khôn vũ trụ. Mà đó là một cơ hội hỏi cho tiến hóa. Cho nên chiến tranh xảy ra chừng nào thì con người khôn sáng sức những cái vật dụng tinh vi hơn hồi xưa. À, còn chúng ta hằng ngày có chiến tranh trong nội tâm. Chúng ta tu để dẹp cuộc chiến trong nội tâm. Là tâm bệnh tại thế gian. Làm con người mà không hiểu mình có phải tâm bệnh không? Bây giờ chúng ta phải dẹp Đông Tây Nam Bắc, phải khai thông chúng ta mới thấy ta. Còn nếu mà chúng ta cứ kéo cái bên ngoài bám vào đè ta là không được. Bây giờ làm sao mở ra, lột trần nó ra, nó mới quy thức. Thấy chưa? Còn không lột trần nó ra là cái thức của thiên hạ mượn tha lực để độ mình là cắt lắc. Bởi vì tuổi tác đâu có chờ đợi. Tôi cầu xin nhiều quá mà tuổi tác đâu có chờ đợi. Tôi phải mở nó ra, tôi lột trần nó ra, tôi quy thức, tôi mới tự chủ. Tôi mới học chân lý được. Tôi mới thật sự truy tầm chân lý. Tôi mới học từ bi và thực hiện từ bi. Thấy không? Còn nếu tôi chịu tháo gỡ ra mà tôi cứ ôm cục đó, tôi than trời cách cách hoài, chừng nào mới nó mở. Bạn thấy cục đá cứng như cục đá, phải mòn. Mòn để chi? Để quy không. Cục đá trên núi đó mà phải mòn. Bao nhiêu triệu năm cũng phải chịu đựng, phải mòn. Thép cũng phải mòn. Cho nên con người đâu có bảnh hay ông trời Phật đó. Nhưng mà chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta phải chấp nhận nhịn nhục để cho cái nghiệp tâm nó mòn lần được. Còn nếu không có nhịn nhục, cái nghiệp tâm không có mòn mà càng ngày càng bành trướng, đó là trở ngại mức tiến của tâm linh. Làm người mà không biết mình, bơ vơ tại trời. Cho nên người đi trước đã hành và đã làm và đã gỡ được. Thì bây giờ mình học cái kỹ thuật ban đầu, mình chịu học không, chịu làm không. Mình không chịu mà mình cứ than rằng tôi bây giờ kẹt quá, tôi không hiểu tôi. Thì chừng nào mới hiểu nữa. Phải để cho tự nhiên nó đập đi. Ta không cần tu gì hết, để cho tự nhiên đập. Họ làm anh hùng, tôi theo vô làm anh hùng. Họ cứ vợ tôi, cứ vợ họ ăn cướp, tôi ăn cướp. Rốt cuộc rồi bị đập một, hai trận rồi mới biết, ô, chính mình phải tự đi. Cho những người đau khổ mới bước vào nhà thờ. Những người đau khổ mới bước vào chùa. Những người thất tình, buồn bã mới tìm phương thiền để giải thoát. Tất cả là đều bị đòn hết, chứ không có ai cưng bạn đâu. Chỉ có ông trời cưng cho ban thanh khí cho bạn, để bạn thấu triệt là nguyên năng của bạn không phải là người tại thế gian. Nếu bạn là người tại thế gian, bạn phải củng cố đờ đờ tại thế gian, tại sao bạn phải chết? Thì cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang cho chúng ta mỗi người đầm hưởng, huynh đệ tỷ muội chúng ta đầm hít đầm thở như nhau. Anh có hơn tôi mà tôi có hơn anh được đâu. Mà chúng ta sống trong sự nhàn hạ ân ban của trời Phật, của thượng đế, là ngôi ông chủ của càn khôn, ông cho mình cũng có, còn không ông tắt là mình cũng có. Thấy không? Chúng ta đang sống với cái đó chứ không phải sống với cái bánh. Sống với sự thanh nhẹ, thoải mái tôi mới sống. Bực bội tôi có thể tự tử chết. Thấy không? Tôi sống với sự thoải mái là mà mọi người đang sống cái với cái đó. Từ sự công bằng của ông trời, chứ ông trời không có bất công bằng. Chính ta bất công bằng và chúng ta phản lại ông trời. Ta so đo với ông trời. Tại sao ông sanh đưa ra mà ông để tôi khổ vậy? Giận ông trời thì có. Chứ ông trời không giận. Ông trời vẫn nâng niu chúng ta, ban thanh khí chúng ta, ban cơm no áo ấm, ban cơ hội để chúng ta tiến hóa. Đâu có bỏ chúng ta lúc nào. Mà chính ta là người cắt ông trời là bỏ ông trời. Cho nên ở thế gian nói tới ông trời, họ khó hiểu là vậy. Nếu kỳ thật họ đang sống với ông trời mà họ lại quên ông trời. Bạn lấy gì mà sống, thanh khí biển ở đâu mà bạn hít thở? Nếu bạn nói bạn bảnh hơn ông trời thì bạn chung vô khạp đầy lại cái thứ bạn còn sống không? Thấy không? Sự liên hệ của bạn với ông trời không bao giờ có sự cắt. nó là một, nhưng mà bạn không mở cửa ra thì thấy nó sạch cho mình thôi. Địa ngục cũng do mình, thiên đàng cũng như mình, hòa cũng như mình, mà chấm cũng do mình. Mình thắc mắc.
Thầy còn câu hỏi nữa. Có khi con hiểu rõ ý như thầy giảng hay không? Con có nghe là như là ngày hôm qua là ở dưới địa ngục là có nhiều là nhiều ma quá, thành ra chỗ đó chặt rồi, thành ra có để cho ma quỷ có những cái cơ hội lên trần gian này. Không biết có rõ hay không, hay là hiểu sai.
Địa ngục là một nơi cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cơ hội học hỏi và thức tập. Thì càng ngày có người chỉ đi xuống và không chịu đi lên. Cho nên ở dưới địa ngục có giáo huấn, cũng có học hỏi, có tu học. Cho một số nhẹ ở trong kỳ ba này được lên để học hỏi, có kể ta túc nơi chùa, các nơi tu học và các nơi người tu để có cơ hội tiến qua và cơ hội. Cho nên cái cơ duyên này đã mở cho những người nhẹ tội, còn những người nặng tội tới giờ phút chót mới mở. Thế gian biến loạn, người ta kêu bằng đổi đời, biến loạn từ lúc đó những nguy hiểm hơn. Và bây giờ chúng ta tu thì nó đỡ hơn, còn để tới lúc đó tu nó muộn quá. Người ta thấy mình mà mình không thấy người ta là mình thua lỗi. Địa ngục là vậy đó. Địa ngục là do con người tự đi xuống. Tôi tham lam, tôi biết không biết, tôi cái hồn tôi là bất diệt, tôi tưởng tôi là kiếp này là xong, chết là hết, tôi giật của người ta, nhưng mà tới kia bị xử. Tôi bày họ chết nhưng mà tôi không chết. Tôi binh thân phì gia, tôi bày cho họ chết mà tôi không chết. Vì tới đó tôi cũng phải bị đọa, vì nó hỏi tội tôi. Mà ai hỏi tội? Chính tôi đã làm tội cho tôi. Tôi bày nó, tôi chỉ cho nó lên thiên đàng mà không bao giờ nó lên thiên đàng được. Không có kỹ thuật nào cho nó lên thiên đàng hết. Thì tự nhiên xuống địa ngục, tôi hồi chết tôi xuống địa ngục. Và ông nói tôi lên thiên đàng, tại sao tôi còn ở địa ngục? Còn cái đằng này hành để biết tới được một bước nào hay một bước đó. Chứ không nói là anh tu thì tôi dẫn anh lên thiên đàng. Không, anh tu anh đi lên thiên đàng. Là anh tu là anh tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của anh, lập lại quân bình tâm thức của anh, anh mới được đi lên thiên đàng. Còn anh không chịu làm những điều đó là không bao giờ anh lên thiên đàng. Thì anh trói buộc thêm, anh xiềng xích thêm, làm sao đi được ha? Hiểu chưa?
Vậy không còn một câu hỏi nữa.
Cứ việc hỏi.
Con nghe nói rằng là khi một người nào mà con thì con đi, con tìm một cái đạo để cho thích hợp con để con tu.
Đúng.
Thì pháp lý vô vi này đối với con là con thấy là thích hợp rồi. Thì cái thời gian mà con tìm đạo thì lâu lắm rồi.
Ừ.
Cũng là 17, 18 năm rồi. Thì con hiểu là như vậy nó có ảnh hưởng xấu đến cái việc mà tu tập con hay không? Con có nghe người bạn đạo nói như vậy. Con không rõ như thầy giải đáp.
Cái sự truy tầm là cái sự tốt. Mà kêu mê tín là không tốt. Cái người mà chịu truy tầm, chịu hỏi, chịu tìm đường để đi, cái người đó là chắc là họ phải đi trước. Anh hiểu cho đó không? Còn người mà nghe mê tín nói chú cha cái pháp này hay lắm, tôi chung như đây được độ là cái lá chết rồi. Cho nên đây không có người mê tín, phải hành, giải quyết chuyện của chính nó khác. Người truy tầm mà đúng theo đường lối anh đã truy tầm, đằng này cũng truy tầm. Cho nên hai cái nó thích hợp trên đường truy tầm trở về nguồn cội. Anh hiểu cho đó không? Chứ không phải là cái pháp này kêu người ta phải tin, không có kêu người ta tin. Pháp này của anh mà đâu phải của tôi. Tôi chỉ soi hồn pháp luân thiền định lực của anh mà đâu phải của tôi. Mà anh không làm là thôi, quyền của anh. Anh tin nơi khả năng của anh có thể khai thác những cái gì sẵn có của chính anh thì anh mới làm được. Còn anh tin nơi khả năng của anh là không bao giờ anh đi đến đích. Là ý chí anh bị lũng bạc. Anh thấy chưa? Cho nên mọi người đây tin nơi khả năng của chính họ, họ mới hành. Họ đâu đó tu cho ông Tám, ông Tám tu cho tôi, nó có gì. Ông Tám là người trước và khai triển như vậy, nói lại cho mình nghe và mình coi lại thì đúng hay là không. Mình thực hành tùy theo khả năng của mình. Và mình bằng lòng hành và cải tiến tâm linh của mình không? Bằng lòng thì mình được, không bằng lòng thì không. Thấy không? Cho nên con đường này anh truy tầm mười mấy năm, bây giờ anh tiếp tục vô đây cũng là truy tầm vậy mà thôi. Cho nên nó thích hợp. Cho nó không bị cho anh phải ỷ lại. Không có sự ỷ lại. Anh phải khai thác lấy anh và anh phải trách nhiệm, sửa chữa, khôi phục lấy quân bình của chính anh bằng một cái phương pháp như vậy và như vậy.
tịnh sống thì tìm được hướng đi. Định tâm tu xưa hồn ta xây trong thiền, đã ta không có mà hồn ta ca hát. Biển đời sóng gió mà biển lòng ta chợt thay rất êm. Vui trong cuộc sống dù chỉ một thoáng thôi, mà ta như ngỡ là an vui muôn đời. Mặt ai không xót và miệng ta đâu hót, vì đời đắng ngắt mà mật ngào ngọt liệm cả vành môi. Hành điều thiện đời hoàn toàn đẹp, ta thiền đều là đời còn vui. Chim còn là đời còn hát, mây còn trôi là đời còn tươi, và hoa còn cười là đời còn thơ. Trong thiền đã ta không có mà hồn ta ca hát. Biển đời sóng gió mà biển lòng ta chợt thấy rất êm. Vui trong cuộc sống dù chỉ một thoáng thôi, mà ta như ngỡ là an vui muôn đời. Mặt ai không xót và miệng ta đâu hớp, vì đời đắng ngắt mà mật ngào ngọt liệm cả vành môi. Anh điều thiện đời hoàn toàn đẹp, ta là đời còn hát, mây còn trôi là đời còn tươi, và hoa còn cười là đời còn thơ. Và ta thiền đều là đời còn vui.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.